Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, sự tích con Thạch Sùng kể về chàng Thạch Sùng từ một chàng trai nghèo khó trở thành một phú ông, nhưng vì quá đắc ý tự mãn nên mất hết gia sản và vợ con vào tay người khác. Hắn ngồi tắc lưỡi, tiếc cho cái gia sản tự tay làm nên của hắn. Sau chết, hóa thành con thằn lằn, còn gọi là Thạch Sùng. Mời các em cùng nghe. Ngày xưa, có hai vợ chồng một người nghèo khó tên là Thạch Sùng. Họ sống chui rúc trong một túp lều gần chợ, xin ăn qua ngày. Cuộc sống thật là vất vả, nhưng Thạch Sùng là người có chí kinh doanh lớn, lại có nhiều thủ đoạn. Từ lâu, hai vợ chồng ăn nhịn để dành, lần hồi góp nhặt một số vốn chôn ở góc nhà. Số tiền ấy ngày một lớn mãi lên, nhưng họ vẫn giả bộ nghèo khó, làm nghề hành khất như cũ. Một hôm, Thạch Sùng đi ăn xin về khuya. Dọc theo bờ sông, ông trông thấy hai con trâu từ dưới nước lội lên và húc nhau chí tử. Đoán biết ấy là điểm trời sẽ mưa lụt to, nên từ đó có bao nhiêu tiền chôn, ông đào lên đong gạo tất cả. Quả nhiên, tháng 8 năm ấy, trời là một trận lụt kinh khủng, nước lênh láng khắp mọi miền, mùa màng nhà cửa và súc vật đều trôi nổi. Nạn đói đe dọa khắp mọi nơi, giá gạo từ một tăng lên gấp 10, rồi dần ra tăng lên gấp 100. Thế mà vẫn không có ai có gạo để bán. Thạch Sùng chờ đến lúc dân tình cùng kiệt mới đem số gạo tích trữ của mình ra. Có những nhà giàu phải đổi cho ông ta một thoi vàng mới được một đấu gạo. Từ khi có vốn, hai vợ chồng Thạch Sùng thôi nghề bị gậy. Họ đem tiền cho vay một vốn 5-7 lớp lãi. Thế rồi chẳng bao lâu, Thạch Sùng nghiễm nhiên trở thành một phú ông. Ông ta tậu biết bao nhiêu là trâu bò, ruộng vườn. Những thứ đó mỗi năm mỗi nhiều lên mãi. Nhưng Thạch Sùng còn có nhiều mánh khóe để làm ăn khác. Ngoài việc thu lúa rẽ, cho vay lãi, ông ta còn buôn bán lớn. Thuyền buôn của Thạch Sùng dong buồng đi khắp mọi cửa biển. Rồi hắn thông lưng với bọn cướp trong vùng. Mỗi một chuyến làm ăn chẳng những được chia phần mà hắn còn tích trữ và tiêu thụ hộ những của bất nghĩa. Cứ như thế sau 10 năm, Thạch Sùng trở nên một tay cự phú, tiền của châu báu như nước như non, không ai địch nổi. Những tay thiên hộ bá hộ so với hắn chỉ bằng cái móng tay mà thôi. Có tiền trong tay, Thạch Sùng rất dễ kiếm được địa vị. Hắn dâng vua bao nhiêu là vàng bạc ngọc ngà, nên được vua phong tước quận công. Hắn ra ở kinh thành xây dựng phủ đệ, không khác gì phủ đệ của ông hoàng bà chúa. Trong phủ đệ của hắn có 100 nàng hầu vợ lẽ, người nào người ấy ăn mặc toan lụa là gấm vóc. Còn hắn và vợ con thì giờ đây sống một cách xa xỉ, đến nỗi trong nước trừ hoàng đế ra khó có một người nào dám sánh. Hồi đó ở kinh đô có một người em hoàng hậu họ Vương. Y cũng là tay cự phú, nổi tiếng tiên dương tiền bạc và xài phí vào bậc nhất. Một hôm, y gặp Thạch Sùng trong một bữa tiệc đủ các bậc vương công đại thần. Câu chuyện dần dần chuyển thành một cuộc khoe của giữa hai bên. Họ Vương nói, bọn nô tỳ nhà tôi đều mặc đồ tơ đồ lụa. Chúng nó đông đến nỗi, năm hết Tết đến, phải có hàng kho vải lụa để may mặc cho chúng mới tạm đủ. Thạch Sùng đáp, bọn nô tỳ nhà tôi thì phải có lúa gạo của cả một huyện mới đủ cho chúng ăn. Vương lại khoe. Bếp nhà tôi ấy à, phải dùng đường thay cho củi. Nhưng Thạch Sùng cướp lời. Để sưởi ấm các phòng trong mùa đông, chúng tôi phải đốt mỗi ngày hàng hòm nến. Ngay bọn họ, không bên nào chịu bên nào, có một vị quan khách dàn xếp. Hai ngài cãi nhau như thế không ích gì cả, cần phải có chứng cớ thì chúng tôi mới tin. Hay là một hôm nào đó, hai ngài hãy trưng của cải ra cho chúng tôi xem. Ai thua thì phải nộp cho bên được 10 thúng vàng. Chúng tôi sẽ làm chứng cho. Cả hai đều khẳng khái nhận lời. Đến ngày đấu của, có mấy vị đại thần ra làm chứng cho bọn họ. Hai bên ký vào giấy giao ước. hoàng hậu lo cho em mình thua cuộc, có phái mấy viên hoạn quan nhiều mưu trí đi theo để giúp sức. Đầu tiên, Vương Sai lấy lụa căng làm màn trần trong tất cả các dinh thự của mình. Đến lượt Thạch Sùng, hắn sai lấy gấm căng tre và trần trướng tất cả mọi nhà cửa của hắn. Thấy vậy, Vương Sai lấy thủy tinh thay ngói lợp tất cả các nhà cửa phủ đệ của y, khiến chúng trở thành những tòa lầu sáng choang như ngọc. Nhưng đổi lại, Thạch Sùng sai lấy ngọc thạch cho thợ đá cắt ra từng phiến lát, lát cái sân trước nhà. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi Thạch Sùng. Cuộc đấu lại tiếp tục. Thạch hỏi Vương, nhà ngươi có san hô chăng? Vương đưa ra một cây san hô cao mấy thước và hỏi lại, nhà ngươi có tê giác không? Thạch bĩu môi ra hiệu cho một người hầu bưng ra một bộ đồ trà bằng sừng tê nạm ngọc. Cả hai người còn khoe nhiều nữa, chưa ai chịu thua ai. Đến lượt họ bắt đầu khoe các vật kỳ lạ. Thạch Sùng nói, ta có con thiên lý mã mua từ bên Thiên Trúc về, mỗi ngày chạy được 1000 dặm. Người ta xúm nhau xem và tán tụng con ngựa quý. Nhưng Vương lại mời họ về vườn của mình thưởng thức một con hươu có 2 cái đầu. Lần này Thạch Sùng yên lặng khá lâu, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Ai cũng tưởng Thạch Sùng đã hết cả vật quý, nhưng bất ngờ hắn rút trong bọc ra một viên ngọc và nói, ta có một viên ngọc, mùa nóng đeo vào thì mát, mùa rét đeo vào thì ấm, tôi chắc trong thiên hạ có 1 không 2. Thấy thế, họ Vương bắt đầu bối rối. Y toan sai người vào mượn hoàng hậu viên ngọc như ý để địch lại. Nhưng ngay lúc đó, một viên hoạn quan ngồi bên cạnh nói nhỏ vào tai hắn mấy câu. Thế rồi người ta thấy Vương quay sang hỏi Thạch Sùng, nhà ngươi tuy rất giàu nhưng có đầy mà không đủ. Ta thì cho rằng thế nào trong nhà nhà ngươi cũng còn thiếu nhiều đồ vật. Thạch Sùng đang cơn đắc ý, nhà ta không thiếu một đồ vật gì cả. Nếu nhà ngươi chỉ ra được một vật mà ta thiếu thì ta sẽ mất với nhà ngươi không phải là 10 thúng vàng mà còn là tất cả gia sản nữa. Trái lại, nếu ta mà có đủ thì nhà ngươi cũng phải mất cho ta y như vậy. Thế rồi trong một cơn kiêu căng đến cực điểm, Thạch bắt Vương cùng mình ký tên vào bản giao ước mới. Khi ký xong, Vương bảo hắn, nhà ngươi hãy đưa mau ra đây cho các vị xem mẻ kho của nhà ngươi đi. Nghe đến đó, Thạch Sùng giật mình. Mẻ kho là thứ gì hắn cũng đã biết. Đó là thứ nồi đất mẻ mà chỉ nhà nào cùng khổ lắm mới dùng để nấu thức ăn. Ngày xưa, hồi còn Hàn Vi, hắn đã từng đi nhặt vật đó trong đống rác, đưa về đánh chùi để kho cá. Nhưng đã từ lâu, lâu quá rồi, hắn không còn nhớ đến thứ đồ dùng hèn hạ ấy nữa. Vì nhà hắn bây giờ toàn dùng đồ đạc bằng vàng bạc, tệ nhất cũng bằng đồng thau. Có bận tâm chứa những thứ của ấy để làm gì? Nhưng hắn cũng cố dục bọn đầy tớ lục tìm trong xó vườn góc bếp xem sao. Tìm đi kiếm lại khắp mọi nơi mà vẫn không nhặt được dù chỉ là một mảnh nồi vỡ. Quả là nhà Thạch Sùng không thể làm gì kiếm được những món ấy. Thế rồi sau đó một lúc lâu, những người làm chứng công nhận sự thắng cuộc về phía em hoàng hậu. Thạch Sùng không ngờ mình bị thua một vố đau như thế. Hắn cay đắng nhìn thấy tất cả gia sản, cho đến vợ con, nàng hầu, nô tỳ đều chạy sang tay họ Vương. Còn lại một mình ngồi trong túp lều, hắn tắc lưỡi tiếc cho cơ nghiệp tự tay mình gây dựng trong bao năm đến nay, đã tay trắng lại hoàn tay trắng. Rồi hắn chết, hóa thành con mối, tức là con thằn lằn, cũng gọi là con Thạch Sùng. Loài mối thỉnh thoảng lại chắt lưỡi kêu lên mấy tiếng, thạch thạch là vì thế. Ngày nay, người ta còn có câu tục ngữ, Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho. Có ý nói, trên đời khó có ai đoán được hoàn toàn đầy đủ. Phần tiếp theo của chương trình, mời các em cùng nghe chuyện Sự tích con bọ hung. Câu chuyện hé lộ lý do bọ hung đi hốt phân vì đã truyền sai lệnh của nhà trời xuống trần gian. Ngày xưa, trời ở thấp lắm, thấp đến mức người trần gian dơ chảy lên giã gạo cũng chạm vào bụng. Người trần gian lại ngày một đông, sáng tinh mơ đã thi nhau giã gạo, có khi đâm vào bụng trời ngay cả lúc trời còn đang say dưa trong giấc ngủ. Vào những ngày Tết nhất, đến khuya người ta vẫn còn giã gạo. Trời buồn ngủ lắm mà bụng vẫn cứ bị những nhát chày thúc vào đau điếng. Nhà trời tức lắm, không biết làm thế nào, bèn ra lệnh cho Trần Gian bớt ăn đi, may ra mới có thể yên thân được. Thế là nhà trời gọi bọ hung đến để chuyển đi xuống Trần Gian. Người hãy xuống truyền lệnh cho người Trần Gian rằng từ nay trở đi, 3 ngày mới được ăn một bữa, mỗi bữa chỉ được ăn 3 chén cơm. Bọ hung vốn đãng trí, cứ nói trước quên sau. Đi bao lần truyền sai lệnh bị nhà trời quở phạt, nhưng được cái tính ngoan ngoãn, hễ nhà trời sai thì làm ngay. Lần này bọ hung nhất quyết không truyền sai lệnh nữa, nên vừa ra khỏi cửa là luôn mồm lẩm bẩm: 3 ngày ăn một bữa, mỗi bữa chỉ được ăn 3 chén. Bọ hung cứ thế mà đi từ trên trời xuống trần gian. Một chàng nông dân đi cấy thấy bọ hung lẩm bẩm cái gì đấy liền lắng tai nghe, rồi anh ta nấp vào sau bụi cây. Khi bọ hung đi qua liền hét lên một tiếng. Bọ hung giật bắn người vì bất ngờ quên khuấy câu mình đang nói. Bọ hung tức giận định cãi với anh nông dân, nhưng trước hết phải nhớ mình đang nói là gì đã. Nghĩ mãi không ra, anh kia bèn nhắc: có gì đâu, mày đang nói 1 ngày ăn 3 bữa, còn ăn vặt thì không kể. Bọ hung mùng rối rít quên cả việc định đôi co với anh chàng kia và cứ tiếp tục đi: ngày ăn 3 bữa, còn ăn vặt thì không kể. Nghe nói bọ hung mang lệnh nhà trời xuống, vua tôi Trần Gian ra để nhận chiếu chỉ. Khi nghe bọ hung nói ngày ăn 3 bữa, vua tôi Trần Gian nghe hoảng quá. Ăn nhiều như vậy thì làm bao nhiêu cho đủ? Trước ăn mỗi ngày có 2 bữa đã phải giã gạo làm trời đất mất ăn mất ngủ. Kỳ này chắc nhà trời càng của trách ta đây chăng? Bọ hung truyền lệnh xong liền trở lại về trời. Nhà trời thấy từ ngày ra lệnh cho người Trần Gian ăn ít đi mà sao lại giã nhiều gạo hơn trước, lấy làm lạ, bèn triệu vua Trần Gian lên hỏi nguyên do. Vua Trần Gian kể lại, khi nhận lệnh, các quận thần đều đến đông đủ để nghe chiếu chỉ của nhà trời do bọ hung truyền xuống là phải ăn nhiều hơn trước. Bấy giờ nhà trời mới vỡ lẽ việc bọ hung truyền sai lệnh. Nhà trời tức quá, liền cho gọi bọ hung đến, đánh cho một trận. Sau đó cắm cái xẻng vào đầu để đi làm nghề xúc phân. Từ đó bọ hung phải đi hốt phân không kể đêm ngày. Lệnh đã truyền đi không thu lại được nữa. Dân chúng hạ giới ngày đêm giã gạo không ngơi tay. Nhà trời mất ăn mất ngủ liên miên, đành phải chuyển lên thật cao để con người không còn đụng chạm tới nữa. Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.